Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 23 tháng 8, 2010.
Công an Việt Nam quyết định khởi tố giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Cảnh sát Philippines tấn công giải thoát con tin trong một chiếc xe bus, nhưng chỉ có 4 người sống sót.
Tại Úc, đảng lao động và phe đối lập bảo thủ cố chiêu dụ các dân biểu độc lập để thành lập chính phủ liên minh.
Tại Moscow, 2.000 người biểu tình thách thức Thủ tướng Putin.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, giáo hội Công giáo chỉ trích chính phủ Pháp về các vụ trục xuất người di cư.
Dự án xây đền thờ Hồi giáo tại New York trở thành mồi lửa chính trị. Ký giả Hà Ngọc Cư báo Ngày Nay tại Hoa Kỳ phân tích.
Kính thưa quý vị, Công an Việt Nam quyết định khởi tố giáo sư Phạm Minh Hoàng. Theo tin từ bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ của giáo sư Phạm Minh Hoàng, hôm nay bà vừa được cơ quan điều tra của Công an mời lên để thông báo quyết định khởi tố chồng bà. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại không nói rõ là giáo sư Phạm Minh Hoàng bị khởi tố với tội danh gì và cũng chưa đưa ra một văn bản nào về quyết định khởi tố, mà chỉ cho biết ông bị khởi tố vì những bài viết có nội dung ngược lại với đường lối chính thống của Việt Nam. Sang Pháp du học từ năm 1972, ông Phạm Minh Hoàng đã quyết định trở về nước để giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin từ gia đình, giáo sư Hoàng đã bị bắt ngày 13 tháng 8 để điều tra chiếu theo điều 79 Bộ luật hình sự về tội danh hoạt động lật đổ chính quyền. Ông bị cáo buộc là đảng viên Đảng Việt Tân, một tổ chức bị hạ tội xếp là tổ chức khủng bố. Trong những ngày qua, công an cũng đã liên tục gọi bà Lê Thị Kiều Anh lên thẩm vấn chỉ để hỏi về khóa học miễn phí về kỹ năng mềm mà giáo sư Phạm Minh Hoàng tổ chức cho các em sinh viên trong thời gian qua. Bất mãn vì thấy thầy của mình bị bắt giữ như vậy, một số sinh viên Đại học Bách khoa đã lập một trang blog để thông tin về vụ này cũng như vận động trả tự do cho giáo sư Phạm Minh Hoàng. Về thiên tai, chiều hôm qua tại một xã ở tỉnh Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, 7 người dân đã mất tích trong một vụ đất lở. Trong khi đó, cơn bão số 3, tên quốc tế là Minul, đang hướng về Bắc Trung Bộ. Theo dự báo, trong 24 tiếng đồng hồ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Bắc, và đến sáng 25 tháng 8, tâm bão sẽ tiến vào đất liền các tỉnh Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Cũng tại Đông Nam Á, vụ bắt con tin ở Manila đã kết thúc, nhưng chỉ có 4 người sống sót. Vào sáng nay, tại thủ đô Philippines, một chiếc xe bus chở 25 du khách Hồng Kông thăm viếng thủ đô Manila đã bị kẻ võ trang súng M16 uy hiếp bắt làm con tin. Thủ phạm là một cảnh sát bị sa thải, dọa giết con tin nếu không được phục hồi chức vụ. Sau 8 giờ thương lượng, thủ phạm đã thả 9 con tin, trong đó có 3 phụ nữ và 3 trẻ em. Vào buổi chiều, cảnh sát đã tấn công vào xe buýt. Theo đài truyền hình Philippines thì thủ phạm đã bị giết chết. Nhưng trong số 15 con tin còn lại, hình ảnh cho thấy chỉ có 4 người sống sót bước ra ngoài xe. Theo AFP, cảnh sát Philippines chính thức xác nhận thủ phạm đã bị bắn, và cảnh sát cho biết phải dùng đến võ lực sau khi kẻ bắt con tin khẳng định là đã giết 2 con tin người Hoa. Cảnh sát Philippines chưa thông báo số phận của 11 con tin kia như thế nào. Kẻ bắt con tin là một thanh tra cảnh sát tên Rolando Mendoza, bị sa thải vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có tội tống tiền. Trong suốt thời gian xảy ra vụ bắt con tin, cảnh sát đã thương lượng khá hiệu quả, cung cấp thức ăn cho con tin, xăng để giữ cho máy điều hòa không khí chạy đều. Thủ phạm cũng tỏ thiện chí thả 9 người, gồm phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi. 2 viên chức của Hồng Kông cũng đã đến tận hiện trường, và Sứ quán Trung Quốc tại Manila kêu gọi cảnh sát Philippines phải tận dụng mọi biện pháp bảo toàn an ninh cho du khách Hồng Kông trước khi xảy ra vụ xung phong. Phái đoàn 25 du khách này đang đi chơi vào ngày cuối cùng của chương trình thăm viếng Philippines thì gặp nạn.
Campuchia và Thái Lan đặt lại các đại sứ sau 9 tháng bất hòa. Thư ký Ngoại trưởng Thái Lan hôm nay vừa loan báo là ngày mai sẽ gửi lại đại sứ sang Phnom Penh. Một phát ngôn viên Campuchia cùng lúc đó đã xác nhận là nước này cũng gửi lại đại sứ sang Bangkok. Hai nước đã triệu hồi đại sứ và trục xuất các nhà ngoại giao của nhau vào tháng 11 năm ngoái, sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen bổ nhiệm cựu Thủ tướng Thái Thaksin làm cố vấn riêng kiêm cố vấn kinh tế của chính phủ. Quyết định này đã khiến Bangkok phẫn nộ vì ông Thaksin đang bị chính quyền Thái truy nã sau khi ông bị tuyên án 2 năm tù giam về tội tham nhũng. nhưng hôm qua chính phủ Phnom Penh loan báo là ông Thaksin đã xin từ chức cố vấn vì lý do cá nhân. Nhưng hiện giờ quan hệ Thái Lan-Campuchia vẫn còn căng thẳng do vấn đề chủ quyền của đền Prea Vihea ở biên giới. Vào tuần trước, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai nước.
Hơn 250.000 người ở biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên di tản vì lũ lụt. Mưa lớn tiếp tục rơi xuống vùng Đông Bắc Trung Quốc, làm hơn 250.000 người phải đi lánh lụt. Trong khi đó, bên kia biên giới, 5.000 dân Bắc Triều Tiên đã phải di tản vì mực nước trên sông áp lục đã vượt mức báo động đến 2,5 mét. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo thời tiết xấu ít nhất trong 24 giờ tới với mưa to và dông bão. Thiên tai này đã nhấn chìm trong biển nước một đặc khu kinh tế mà Bắc Triều Tiên mới thành lập hồi năm ngoái. Thông tấn viên Frederick Ojakjas từ Seoul phân tích.
Le fleuve Yalu ou Amnok en coréen délimite la frontière.
Dòng sông áp lục là biên giới thiên nhiên giữa lãnh thổ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tầm quan trọng về thương mại của dòng sông này cũng rất lớn vì là nơi trao đổi buôn bán giữa thành phố Đơn Đông của Trung Quốc và Sinuiju của Bắc Triều Tiên. Cả hai thành phố biên giới này đang chìm trong biển nước. Bình Nhưỡng thông báo gửi quân giúp 5.000 dân địa phương di rời tránh lụt, nhưng không cho biết là có người chết hay không. Chế độ Kim Jong-un luôn luôn che giấu thông tin. Thiên tai cũng không làm nhiều người Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc vì sẽ bị Bắc Kinh trục xuất ngay. Lũ lụt hiện nay có thể gây khó khăn cho đặc khu kinh tế của Bắc Triều Tiên mới được khánh thành hồi năm ngoái 2009. Bình Nhưỡng kỳ vọng vào đặc khu kinh tế này để thu hút doanh nhân Trung Quốc đầu tư vào hai cù lao nhỏ nằm giữa sông áp lục. Tuy nhiên, trong cái rủi biết đâu có cái may mắn bất ngờ, tình trạng thiên tai tại miền Bắc làm chính phủ Hàn Quốc vào sáng nay thông báo mở lại chương trình viện trợ. Chương trình viện trợ gạo cho Bắc Triều Tiên bị đình chỉ hồi năm 2008. Vào lúc quan hệ đôi bên căng thẳng, đề nghị giúp đỡ của Seoul là một tín hiệu khích lệ.
Federico Jardias, Seoul, RFI.
Trong khi đó, thì tại Pakistan, 1/5 lãnh thổ tiếp tục bị ngập nước. Song song với cơn lũ thế kỷ ở các tỉnh miền Bắc, từ hai ngày nay, nhiều thành phố và làng mạc ở miền Nam Pakistan, trong thung lũng Indus đã bị đe dọa. Hơn 100.000 dân được quân đội trợ giúp di tản khỏi thành phố Sardarkot. Từ hôm qua đến lượt thành phố Sajavan và làng mạc lân cận phải di tản. Chính quyền địa phương lo sợ nguy cơ vỡ đê bảo vệ thung lũng.
Tại Úc, đảng lao động và phe đối lập bảo thủ cố chiêu dụ các dân biểu độc lập để lập chính phủ liên minh. Theo kết quả dự báo, sau cuộc bầu cử quốc hội ngày thứ Bảy vừa qua, đảng lao động của Thủ tướng Julia Gillard và phe đối lập Liên minh Tự do Quốc gia của ông Tony Abbott, mỗi đảng đều thu được 73 ghế. Hôm nay, sau khi kiểm xong 75% số phiếu, ủy ban bầu cử cho biết là hiện giờ đảng lao động có 72 ghế và Liên minh Tự do Quốc gia 70 ghế, tức là sẽ không có bên nào chiếm đa số. Cho nên cả hai đảng đều đang nỗ lực ve vãn 4 dân biểu độc lập và đảng xanh để có được đa số đủ 76 ghế ở quốc hội. Bà Julia Gillard và ông Tony Abbott hôm nay đã lần lượt đến Canberra để gặp 3 dân biểu độc lập và dân biểu đảng xanh. Theo bà Gillard, nước Úc vẫn muốn có một chính phủ ổn định. Điều này có nghĩa là đa số dân Úc muốn một chính phủ đảng lao động. Về phần ông Abbott, đương kim thủ tướng đã mất hết tính chính đáng và kết quả cho thấy người dân Úc muốn thay đổi chính phủ. Hiện giờ, 3 dân biểu độc lập, nguyên là đảng viên đảng tự do của ông Abbott, nắm vai trò trọng tài nhưng chưa có tuyên bố gì cụ thể. Theo các nhà phân tích, việc thành lập một chính phủ liên minh sẽ mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Theo quy định, quốc hội phải nhóm họp 30 ngày sau khi ủy ban bầu cử xác nhận tên tuổi các tân nghị sĩ, trễ nhất là ngày 27 tháng 10. Như vậy, hai đảng có đến 3 tháng để đạt thỏa thuận với các dân biểu độc lập.
Tại Moscow, 2.000 người biểu tình thách thức Putin. Hôm qua, khoảng 2.000 người đã tham gia một cuộc trình diễn nhạc rock bảo vệ rừng. Buổi trình diễn bị cấm, biến thành một cuộc biểu tình chống Thủ tướng Putin, người được xem là có thế lực nhất nước. Theo AFP, thì chiều hôm qua tại thủ đô nước Nga đã diễn ra một trong những cuộc biểu tình chống chính quyền quan trọng nhất trong những năm gần đây. Hàng chục xe của cảnh sát và lực lượng cảnh sát giả chiến đã bao vây quảng trường Pushkin ở trung tâm thủ đô, câu lưu nhiều nhà đối lập. Thoạt đầu, chính quyền thành phố cho phép những người chống kế hoạch phá rừng Khimki xây xa lộ biểu tình phản đối, nhưng không được hòa nhạc. Bất chấp lệnh cấm và cũng để biểu dương tinh thần chống chế độ độc đoán của ông Putin, nhạc sĩ Yuri Shevchuk trong phong trào nhạc rock dấn thân đã ôm đàn lên sân khấu lộ thiên, trình bày bản nhạc Rodina, Tổ quốc, một nhạc phẩm chống chế độ thời Liên Xô cũ. Hàng ngàn người đã hát theo và la to những khẩu hiệu như là rừng của chúng ta và nước Nga không Putin. Theo người biểu tình thì đằng sau buổi hòa nhạc miễn phí này là cả một hệ thống cai trị do Putin áp đặt bị đả kích. Nhà ly khai thời Liên Xô cũ Lyudmila Alexeeva tố cáo thái độ dã man chống thiên nhiên của chính quyền hiện nay. Những cánh rừng thiêng liêng của Nga lần lượt biến thành tiền chui vào túi của đám quan lại. Tại Nam Mỹ, 33 công nhân Chile sống sót sau hơn 2 tuần bị tai nạn hầm mỏ. Sau hơn 2 tuần tuyệt vọng, thân nhân của 33 thợ mỏ Chile nhận được tin mừng như một phép lạ. Phép lạ đó là qua hệ thống cáp quang dò tìm, toán cấp cứu đã phát hiện 33 công nhân vẫn còn sống. Những nạn nhân may mắn này còn ghi dòng chữ 33 người chúng tôi còn sống, buộc vào dây cáp, đưa lên bên trên mặt đất như là chứng cứ của sự thật, chứ không phải là một giấc mơ. Tất cả nhóm thợ mỏ đã tìm ra một nơi an toàn để trú ẩn từ khi hầm mỏ bị sụp vào ngày 5 tháng 8. Theo thẩm định của các bác sĩ thì trong điều kiện thiếu ăn và nhiệt độ cao từ 35 đến 38 độ, những người thợ mỏ này có thể đã bị sụt từ 8 đến 9 kg. Do độ sâu cách mặt đất đến 700 thước, phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể đem các nạn nhân ra ngoài. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, xin quý thính giả đừng rời máy thu thanh. Trong chốc lát, chương trình sẽ tiếp nối với mục Mỗi ngày một sự kiện và phần phỏng vấn.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI Tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Pháp. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Giáo hội Công giáo chỉ trích chính phủ Pháp về các vụ trục xuất người du cư.
Sau phe đối lập cánh tả, đến lượt Giáo hội Công giáo lên tiếng chỉ trích chính sách của chính phủ Pháp đối với người du cư Rome. Với lý do là nạn nhập cư trái phép làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh, Tổng thống Nicolas Sarkozy vào đầu tháng 7 đã loan báo quyết định giải tỏa các khu trại bất hợp pháp của người du cư và trục xuất họ về nguyên quán, cụ thể là về Romania và Bulgaria. Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần qua, hơn 200 người đã bị trả về Romania và Bulgaria. Đến ngày 26 tháng 8, 160 người du cư khác cũng sẽ phải rời nước Pháp về nước. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux, mục tiêu của chính phủ là giải tỏa 300 khu trại bất hợp pháp trong vòng 3 tháng và trục xuất 700 người du cư ở Pháp trên tổng số được ước lượng là khoảng 8.500 người. Vốn là một người tích cực hoạt động giúp người du cư, cha Arthur Hervé cai quản một giáo xứ thuộc giáo phận Lille miền Bắc nước Pháp, hôm qua đã tỏ thái độ phản đối bằng cách trả lại huy chương quốc gia cho Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux. Thậm chí, sau thánh lễ Chủ nhật, vị linh mục này còn nói ông cầu nguyện cho Tổng thống Sarkozy bị lên cơn đau tim. Cha Hervé sau đó đã tỏ ý lấy làm tiếc đã phát biểu như vậy. Tổng giám mục giáo phận Lille Laurent Ulrich cũng đã ra thông cáo không tán đồng câu nói của cha Hervé. Nhưng đức cha Tổng giám mục cũng nhìn nhận rằng tình hình người Rome đang đánh động lương tâm của nhiều giáo dân. Cha Arthur Hervé không phải là trường hợp cá biệt ở Pháp, bởi lẽ chính Tổng giám mục giáo phận vùng Aix và Arles, đức cha Christophe Dufour, hôm qua cũng đã chỉ trích chính phủ Pháp sau khi trực tiếp chứng kiến việc giải tỏa một khu trại của người Rome. Vị Tổng giám mục này đã ra thông cáo yêu cầu chính phủ tôn trọng những con người và phẩm giá của họ trong khuôn khổ luật pháp của nước Pháp. Trước các vụ trục xuất người du cư ở Pháp, ngay chính Đức Giáo hoàng Benedicto XVI cũng tỏ ý không tán đồng. Hôm qua, từ nhà nghỉ mùa hè của ngài, ngỏ lời với các giáo dân Pháp đi hành hương, Đức Giáo hoàng đã kêu gọi nên đón nhận những người từ đủ mọi nguồn gốc. Nhiều xã luận gia của các báo Pháp hôm nay đều xem lời kêu gọi nói trên của Đức Giáo hoàng là lời lên án chính sách của Tổng thống Sarkozy đối với người du cư. Cho tới nay, Đức Giáo hoàng chưa bày tỏ lập trường chính thức về các vụ trục xuất người Rome. Nhưng thư ký Hội đồng Tòa Thánh đặc trách di dân và người du cư, đức cha Agostino Marchetto, hôm thứ Sáu vừa qua đã nói với hãng tin AFP rằng việc trục xuất hàng loạt người du cư là trái với các chuẩn mực của châu Âu. Đức cha Marchetto nói thêm rằng, phản ứng đối với kẻ tội phạm phải tương xứng, không thể làm kiểu cá mè một lứa, bắt cả một nhóm người và trục xuất họ. Trách nhiệm là cá nhân chứ không phải là tập thể. Vào lúc mà tỷ lệ được lòng dân đang xuống thấp, Tổng thống Sarkozy tỏ thái độ kiên quyết đối với người du cư Rome nhằm qua đó vực dậy sự ủng hộ của dân Pháp. Nhưng xem chừng chính sách này chẳng những không mang lại hiệu quả mong muốn mà còn có nguy cơ làm mất thêm uy tín của Tổng thống Pháp, bởi vì giới Công giáo là một bộ phận cử tri quan trọng đối với cánh hữu. Trước những lời chỉ trích của Giáo hội Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Hortefeux đã đề nghị gặp Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Hồng Y André Ventois. Hôm nay, Hồng Y Ventois cho biết ngài sẵn sàng gặp Bộ trưởng Hortefeux.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Lê Phước biên soạn, cải tạo chống giáo phái kiểu Trung Quốc, theo lời kể của một thành viên môn phái Pháp Luân Công. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, cản lực ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, người Pháp si mê món sushi do Mai Vân biên soạn. Bây giờ là phần phỏng vấn. Hôm qua, phe ủng hộ và phe chống kế hoạch xây trung tâm Hồi giáo gần nơi mà Al-Qaeda gây ra cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 đã tổ chức biểu tình tại New York. Tuy mỗi bên chỉ huy động được vài trăm người, nhưng trong bối cảnh sắp đến ngày tưởng niệm 11 tháng 9 và gần đến cuộc bầu cử bán phần Hạ viện vào tháng 11, dự án đền thờ Hồi giáo Ground Zero biến thành trung tâm điểm của thời sự Hoa Kỳ và có nguy cơ gây khó khăn cho Tổng thống Obama. Từ Texas, ký giả Hà Ngọc Cư, báo Ngày Nay, trả lời các câu hỏi của Trọng Thành.
Xin chào nhà báo Hà Ngọc Cư.
Thưa anh, vừa qua thì có cái sự kiện ở Hoa Kỳ là Tổng thống Obama bị rất nhiều chỉ trích có liên quan đến cái việc xây dựng một cái trung tâm, trong đó có một cái đền thờ của Hồi giáo, thì rất nhiều người Mỹ phản đối cái việc này. Xin anh có thể cho biết cái chuyện này như thế nào ạ?
Tin là sẽ xây dựng một cái trung tâm Hồi giáo ở Manhattan, New York, thì không có ngày nào tất cả các đài truyền hình Mỹ và tất cả các báo chí mà không đưa cái vụ này ra công luận. Và có thể nói rằng là đây là một cái vụ âm mỹ nhất trên các cơ quan truyền thông của Mỹ. Thì cái sự việc xảy ra là không phải là cái việc mà Hồi giáo xây một cái đền thờ, mà là cái việc mà xây một cái trung tâm văn hóa Hồi giáo cũng như là cái nơi cầu nguyện tại một cái địa điểm mà chỉ cách cái Ground Zero, tức là cái nơi mà xảy ra cái vụ khủng bố 911, có 180 mét, tức là có 2 block. Thì cái đó nó gây ra nhiều cái cuộc tranh cãi. Thì thứ nhất là cái phía mà ủng hộ thì cho rằng đó là một cái quyền tự do tôn giáo được bảo vệ bởi cái tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tổng thống Obama, ông là trên cương vị của người tổng thống thì ông mới phải bảo vệ cái hiến pháp, thì cho nên ông nói rằng là đây là cái quyền tự do tôn giáo đã được ghi ở trong hiến pháp. Thế nhưng mà khổ một nỗi, cái vấn đề này cái vấn đề nhạy cảm, tại vì cũng sắp tới cái ngày 911, tức là ngày cái kỷ niệm cái vụ khủng bố ở New York. Thế thì bây giờ ta nói về phía ủng hộ đã, sau mà chúng ta sẽ nói về cái phía chống đối. Cái phía ủng hộ thì có cả ông thị trưởng Bloomberg của thị trưởng New York, ông nói rằng đây là cái quyền tự do tôn giáo, cái nền chính trị Hoa Kỳ là có cái sự phân biệt giữa tôn giáo và chính quyền, tức là cái separation of state và religion. Thì đấy là cái quyền ngọ và ông ấy hoan nghênh cái việc đó. Và ông bảo đây là để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng là người Mỹ lúc nào cũng tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo. Và Hoa Kỳ là cái quốc gia mà những cái người đi tìm tự do tôn giáo đã đến đây để xây dựng đất nước Hoa Kỳ. Và cái điều đó đã được ghi vào trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái quyền thiêng liêng nhất của cái người dân Hoa Kỳ. Thế thì ông Obama thì ông cũng ủng hộ cái lập trường đó. Vì ông ủng hộ như vậy, cho nên cái dư luận của những cái phía mà chống cái việc xây dựng một cái đền thờ Hồi giáo đã trở lại và làm cho ông rất khốn khổ. Và đến nỗi rằng bây giờ trong 5 người Mỹ thì có 1 người tin rằng ông Obama là cái người theo đạo Hồi giáo, chỉ vì cái lời tuyên bố của Tổng thống Obama. Thì cái chuyện ông Obama đó, tranh cử thì cũng phải 2 năm nữa, nhưng mà cái nguy hiểm nhất là cái việc mà cái kỳ bầu cử sắp tới, thì cái lý do đó còn khiến cho Đảng Dân Chủ sẽ mất nhiều phiếu. Và ông Newt Gingrich, anh cũng biết ông Newt Gingrich, ông là trưởng khối Đảng Cộng Hòa trong cái thời ông Tổng thống, ông nói rằng thì là xây một cái nhà thờ Hồi giáo ở cạnh cái nơi trung tâm bị khủng bố thì cũng giống như là đem một cái lá cờ quốc của xã cắm vào cái đài kỷ niệm Holocaust, cái bảo tàng viện Holocaust, tức là những người Do Thái giáo bị sát hại trong cái thời Đức Quốc xã. Nhưng cũng có một cái thiểu số họ nói rằng thì là cái thảm kịch đó là tính cách cá nhân, nhưng mà cái quyền tự do tôn giáo là cái vấn đề quốc gia, không có nên đào cái chuyện đó ra. Còn những người chống đó bảo bây giờ xây một cái nhà thờ Hồi giáo ở đây thì có giống như là đem muối mà sát vào cái vết thương. Cho nên là cái dư luận của Mỹ, thưa anh, là bây giờ rất là chia rẽ về cái chuyện này. Và tôi không hiểu là cái phía chính quyền ấy, thì họ không dám giải quyết hẳn. Chứ bây giờ người ta chờ đợi là bên phía Hồi giáo, cái thiện chí của họ như thế nào. Thế thì anh cũng biết rằng là có cái khổ như thế này nữa này. Họ lại dự định lấy tên của cái trung tâm đó là nhà nguyện Cordoba. Anh cũng biết rằng là Cordoba House đó là nó là một cái nhà nguyện của Hồi giáo mà xây ở bên Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 8. Tức là khi mà cái người Hồi giáo ở bên Bắc Phi mà tiến vào Tây Ban Nha đó, thì họ xây cái nhà Cordoba House. Và họ nói rằng thì là cái nhà này, nguyện này là để mà xây dựng một cái sự hòa hợp tôn giáo giữa Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Nhưng mà đối với lại cái ngôn ngữ của Hồi giáo thì Córdoba có nghĩa là gì? Có nghĩa là Muslim rule, sự thống trị của Hồi giáo. Cho nên những cái người mà quá khích đó thì họ nghĩ rằng bây giờ đều là lấy cái tên Córdoba House cho cái nhà nguyện mới ở New York, thì tức là người Hồi giáo có cái chủ ý là muốn đem cái Hồi giáo thống trị cái thành phố New York này. Nên nó rất phiền đấy.
Nhưng mà cái tin mà gọi là gần đây nhất, tức là ngày 19 tháng 8 đấy, ông Obama vẫn tuyên bố rằng là không có hối tiếc gì về cái quyết định này cả.
Vâng, mà ông nói là ông không có hối hận về cái chuyện là ủng hộ cái việc mà xây dựng một cái nhà thờ Hồi giáo ở New York. Vì thế cho nên cái số người ủng hộ ông Obama tôi nghĩ là càng ngày nó càng xuống thấp, và Đảng Cộng Hòa sẽ có nhiều cái triển vọng là sẽ thắng cử trong cái kỳ sắp tới này.
Vâng, thưa anh, không biết rằng trong cái bối cảnh mà rất là phức tạp như hiện nay ấy, thì ở Hoa Kỳ đấy, công chúng có cái phân biệt rõ giữa cái việc mà gọi là tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo và cái việc mà xây dựng một cái công trình tôn giáo tại một cái địa điểm được gọi là nhạy cảm hay không ạ? Hay là người ta có cái xu hướng chập hai cái này là một ạ?
Câu hỏi rất hay, là mặc dù là người Hoa Kỳ, trong cái lý trí của họ thì họ tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo, nhưng mà về phương diện tình cảm thì họ lại rất sợ những cái gì mà xảy ra để làm nguy hại tới an ninh của họ. Tôi lấy thí dụ như trong cái thời đại nghỉ thế chiến, các anh còn nhớ rằng là những cái người Nhật đó là bị tập trung vào một nơi là bởi vì họ sợ rằng là những người Nhật sẽ ủng hộ đất nước của họ để mà chống lại Hoa Kỳ. Thì bây giờ cũng vậy, thì khi mà những cái tên khủng bố mặc dù rằng không ở Hoa Kỳ mà ở cái nước khác đi vào, nhưng mà cái tình cảm mà người Mỹ gọi là Islamophobia, tôi không hiểu gì, cái gì cũng giống như là sợ hãi đạo Hồi giáo, là một cái tình cảm nó nảy sinh ra một cái tự nhiên. Một đằng là lý trí, một đằng là tình cảm. Thì nhất là đối với lại chúng tôi là người ở Texas, anh có nhớ cái vụ mà tháng 11 năm ngoái, mà cái vụ mà một ông tá Hồi giáo mà ông bắn vào đồng đội chết bao nhiêu người đó. Thì cái đó cũng làm cho cái một số người ở Texas họ cũng cảm thấy e ngại cái việc như vậy. Và khi mà cái phe mà chống cái Hồi giáo mà đem những cái thổi những cái đó lên, rồi những nhà chính trị ra lại lợi dụng cái đó để mà lấy phiếu, thì lại làm cho tình hình càng trở nên rối canh hẹ hết cả lên.
Câu hỏi cuối cùng mà xin phép được hỏi anh hôm nay, thì không biết rằng là cái viễn cảnh của cái việc giải quyết cái vấn đề này trước cuộc bầu cử là sắp tới thì như thế nào anh?
Hiện thời bây giờ tôi nghĩ rằng cái dư luận ngã về cái việc chống xây cái nhà thờ Hồi giáo thì càng ngày cái phía đó càng chiếm đa số tình cảm ở trong cái dư luận Mỹ. Ông Obama thì ông ấy có hiểu rằng khi mà ông ủng hộ cái việc xây một cái nhà thờ Hồi giáo như vậy là cái số phiếu ủng hộ của ông sẽ giảm đi, nhưng ông không thể làm khác được. Thế về phía mà những ứng cử viên của Cộng Hòa đó thì họ sẽ lợi dụng cái việc này để họ tranh cái số phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới. Cho nên là từ nay cho đến tháng 11 thì cái cuộc chiến giữa hai cái phe Cộng Hòa và Dân Chủ thì tôi nghĩ là càng ngày càng sôi động và đẩy Đảng Dân Chủ vào cái tình thế là phòng vệ hơn là tấn công. Hai tháng nữa tình hình nó như thế nào chưa ai rõ lắm.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư. Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Công an Việt Nam quyết định khởi tố giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Cảnh sát Philippines tấn công giải thoát con tin trong một chiếc xe bus, nhưng chỉ có 4 người sống sót.
Tại Úc, đảng Lao động và phe đối lập bảo thủ cố chiêu dụ các dân biểu độc lập để thành lập chính phủ liên minh.
Tại Moscow, 2.000 người biểu tình thách thức Thủ tướng Putin.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Giáo hội Công giáo chỉ trích chính phủ Pháp về các vụ trục xuất người du cư.
Dự án xây đền thờ Hồi giáo tại New York trở thành mồi lửa chính trị. Ký giả Hàn Ngọc Cư báo Ngày Nay tại Hoa Kỳ phân tích. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Cải tạo chống giáo phái kiểu Trung Quốc, theo lời kể của một thành viên môn phái Pháp Luân Công.
Điểm báo.
Nhật báo Le Monde hôm nay dành một trang để nói về việc chính quyền Trung Quốc đàn áp giáo phái Pháp Luân Công, theo lời kể của một cựu tù nhân là người thuộc giáo phái này. Bài báo mang tựa đề Cải tạo chống giáo phái theo kiểu Trung Quốc.
Người kể chuyện là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ông chính là nhân chứng sống của những hành động đàn áp mà chính quyền Trung Quốc đã tiến hành đối với tín đồ Pháp Luân Công. Ông đã từng tham gia vụ biểu tình ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Trung Nam Hải, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc nằm ở phía tây Tử Cấm Thành. Cuộc biểu tình năm đó thu hút hàng ngàn tín đồ Pháp Luân Công. Mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối việc chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ nhiều tín đồ khác vài ngày trước đó. Kể từ đó, chính quyền Bắc Kinh bắt đầu phát động chiến dịch đàn áp giáo phái này. Sau đó vài tháng, nhiều tín đồ đã bị bắt. Người đàn ông này phải chạy trốn. Ông kể, khi ấy tôi phải thường xuyên thay đổi nơi cư trú và không bao giờ dám ngủ hai lần ở cùng một địa điểm. Rồi cuối năm 2000, ông ta ra đầu thú với cảnh sát Bắc Kinh. Lập tức, cảnh sát bắt ông đưa lên xe và giải thẳng đến một trại giam. Cảnh sát đã tống giam ông không cần thông qua việc xét xử của tòa án. Ông tâm sự, tôi không thể ngờ rằng chính quyền nước tôi lại xấu xa đến như vậy. Tôi đã mất hết hy vọng vào chế độ này. Ông cho biết, ngày nào cũng bị cảnh sát tra vấn, họ ép ông từ bỏ đạo. Ông cho biết, khi có các tổ chức nhân quyền tới thị sát trại giam, thì tình hình lại lập tức được cải thiện. Ông nói, bất chợt, các tù nhân Pháp Luân Công được xem truyền hình, chơi thể thao, đi thư viện. Ông phải ở tù hơn 2 năm, sau đó ông được tự do, rồi bị bắt lại và bị nhốt ở một trại giam khác. Sau đó, ông được đưa về nhà bố mẹ của ông và bị chính quyền quản chế tại địa phương. Rồi một hôm, ông trốn khỏi địa phương, từ đó ông phải sống trốn chui trốn nhủi và luôn bị cảnh sát truy nã. Người cựu tù kết luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục lo ngại chúng tôi vì chúng tôi biết rõ cách thức phơi bày sự đen tối của đảng này. Chính quyền Bắc Kinh không chấp nhận sự tồn tại của giáo phái này. Từ năm 1995, cảnh sát Trung Quốc bắt đầu sách nhiễu tín đồ Pháp Luân Công, và kinh sách của giáo phái này cũng bắt đầu bị cấm. Chính quyền Bắc Kinh sau đó còn ra lệnh cho các phương tiện truyền thông trong nước đăng bài phản đối Pháp Luân Công. Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Giang Trạch Dân tuyên bố, Pháp Luân Công đe dọa ổn định xã hội. Ông cũng chỉ đạo thành lập phòng 610 đặc trách về giải quyết vấn đề Pháp Luân Công. Hiện tại, chính sách đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với giáo phái này đang bị lên án bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Tiếp tục thông tin về Trung Quốc, Le Monde nói về nền kinh tế của nước này với bài viết mang tựa đề Trung Quốc hạn chế việc sử dụng năng lượng của các nhà máy tiêu thụ nhiều năng lượng.
Le Monde cho hay, chính phủ Trung Quốc đang tiến hành biện pháp mạnh để buộc các nhà máy công nghiệp có mức tiêu hao năng lượng cao nhất phải tiết chế sử dụng năng lượng theo đúng chỉ tiêu của nhà nước. Ngày 15 tháng 8 rồi, Bộ Công nghiệp Trung Quốc công bố danh sách 2097 nhà máy bị xem là gây ô nhiễm nhất. Chính phủ yêu cầu các nhà máy này phải ngừng sử dụng các phương tiện sản xuất lạc hậu, chậm nhất là vào cuối tháng 9 tới. Nếu không, sẽ bị rút giấy phép hoạt động, bị từ chối cho vay tiền hoặc sẽ bị cắt điện. Theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế, vào năm 2009, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới. Than, loại nhiên liệu gây ô nhiễm nhất, chiếm đến 70% lượng nhiên liệu được các nhà máy Trung Quốc sử dụng. Vào ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Ôn Gia Bảo hứa là sẽ sử dụng bàn tay sắt để hoàn thành đúng thời hạn chỉ tiêu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra. Chuyên gia của Tổ chức Hòa bình Xanh ở Trung Quốc cho rằng, việc công bố danh sách này cho thấy quyết tâm hành động của chính phủ Trung Quốc. Tuy vậy, chuyên gia này cũng quan ngại về hệ quả xã hội của biện pháp này. Ông nói, chính phủ Trung Quốc nên có chính sách động viên lâu dài, thay vì chỉ áp đặt các biện pháp hành chính như việc đóng cửa nhà máy. Một chuyên gia môi trường khác cho rằng, Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn để đạt được chỉ tiêu này, vì một vài nhà máy chấp nhận việc nộp phạt hàng năm cho chính quyền địa phương, để rồi sau đó lại tiếp tục gây ô nhiễm và tiêu thụ năng lượng quá mức.
Nhật báo Libération hôm nay quan tâm đến việc Iran khởi động nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia này với nhận định Tổng thống Ahmadinejad khoe sức mạnh.
Iran đã khởi động nhà máy hạt nhân đầu tiên của mình sau 35 năm sóng gió, việc nạp nhiên liệu đã được thực hiện với sự chứng kiến của người đứng đầu công ty năng lượng Rosatom của Nga, công ty phụ trách việc xây dựng nhà máy. Ông này khẳng định rằng Iran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình. Ông cũng cho rằng nhà máy này được đặt dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng việc xây dựng nhà máy hạt nhân này cho thấy Iran không cần phải tự làm giàu uranium cũng có thể sở hữu được năng lượng hạt nhân dân sự. Theo Liberation, sự vắng mặt của Tổng thống Nga trong buổi khởi động nhà máy đã làm ảnh hưởng đến màn trình diễn mà Tổng thống Iran Ahmadinejad dự kiến trình diễn trong bối cảnh thế giới đang giằng co về vấn đề hạt nhân quân sự, trong khi trong nước phong trào đối kháng đang dâng cao. Để bù lại việc đó, hôm qua, trước ống kính truyền hình, Iran đã cho trình làng một loại máy bay không người lái có khả năng chở được bom. Tờ báo kết luận, việc khoe khoang này giúp cho Tổng thống Ahmadinejad giữ được quyền lực, trong khi đó tờ Le Monde nhận định, với chính phủ Moscow, đây là cơ hội tốt để chứng tỏ rằng Nga luôn là đồng minh tin cậy của Tehran.
Liên quan đến tình hình chính trị nước Pháp, Nhật báo Libération hôm nay công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến của cơ quan thăm dò ý kiến và tư vấn Pháp Via Voice.
Theo kết quả thăm dò, 44% người Pháp mong Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ông Dominique Strauss-Kahn sẽ trở thành Tổng thống Pháp vào năm 2012. Lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp bà Martine Aubry chiếm 31%, cựu ứng cử viên Tổng thống năm 2007 bà Ségolène Royal giành được 25%, trong khi Tổng thống đương nhiệm của Pháp là ông Nicolas Sarkozy chỉ chiếm được 24%. Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh chính phủ Tổng thống Nicolas Sarkozy đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích về chính sách an ninh, trong khi không khí chính trị trong nước lại tỏ ra có lợi cho cánh tả.
Cuối cùng, chúng ta đến với một thông tin khá lý thú trên tờ La Croix qua bài viết Đàn ông bị vợ đánh, một sự thật còn chưa được nhiều người biết đến.
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 30 ông chồng bị vợ đánh chết. Các ông chồng bị bạo hành dưới nhiều hình thức. Bị đá, bị đánh vào lưng, vào chân, bị chửi mắng, lăng nhục, bị cào cấu, thậm chí bị dùng dao hăm dọa. Theo thống kê, năm 2008, có khoảng 110.000 ông chồng là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Tuy vậy, các ông chồng rất ngại cho người khác biết mình bị vợ hành hạ, vì như thế sẽ làm mất mặt đàn ông. Ở Pháp, hội báo động về nạn đàn ông bị bạo hành vừa ra đời. Ở Mỹ, Thụy Sĩ, Đức đều có các trung tâm chuyên trách về vấn đề đàn ông bị bạo hành. Ở thành phố Dernay thuộc miền Bắc nước Pháp, có hiệp hội Entre Femmes, chủ tịch hội tâm sự. Chúng tôi biết có vài ông chồng hàng ngày bị vợ hành hạ, nỗi khổ này của họ không ai biết đến. Việc chúng tôi có thể làm cho họ là nghe họ giải bày tâm sự. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay bàn về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, cản lực ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông. Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 17 tháng 8 vừa qua có thể được xem là một bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt. Vào hôm ấy tại Hà Nội, hai nước đã chính thức khai mạc cơ chế đối thoại quốc phòng, một kênh cấp cao cho phép giới chức lãnh đạo quân sự hai bên trực tiếp thảo luận với nhau trên những vấn đề cùng quan tâm hay cùng quan ngại. Dù đã được dự kiến từ trước, thế nhưng sự kiện đó đã được giới quan sát hết sức chú ý vào lúc mà quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với Trung Quốc đang có dấu hiệu căng thẳng trên vấn đề Biển Đông do các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Cuộc họp giữa Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Sher và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ yếu bàn về các vấn đề song phương Mỹ-Việt. Thế nhưng, theo lời công nhận của chính ông Robert Sher, phía Mỹ cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Ngay trước lúc hai bên họp lại, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tung ra bản báo cáo thường niên về tiềm năng quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh, trong đó có ghi nhận khả năng Trung Quốc tăng cường các hoạt động tuần tra của họ tại vùng Biển Đông có tranh chấp với Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác như Philippines, Malaysia, Brunei, v.v. Trong bài viết ngày 19 tháng 8 cho nhật báo Mỹ Wall Street Journal, giáo sư Carla Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc thuộc Trường Đại học New South Wales, đánh giá là cuộc đối thoại quốc phòng Mỹ-Việt được khai mở, đánh dấu một chuyển biến lớn trong cảnh quan quân sự châu Á, từ ngữ trong nguyên văn. Sự kiện đó, theo giáo sư Thayer, nối tiếp theo một loạt động thái càng lúc càng nhiều từ phía Việt Nam, cho thấy là Việt Nam công nhận tính chính đáng của việc Hoa Kỳ hiện diện quân sự trong vùng. Đáng chú ý và nhiều ý nghĩa là sự kiện ngay từ năm ngoái, quan chức quân đội Việt Nam đã bay ra hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis ở ngoài khơi để quan sát các phi vụ của máy bay Mỹ trong vùng Biển Đông. Kế đến, nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày hai bên thiết lập bang giao, Phó Đại sứ Việt Nam tại Washington cũng lên thăm tàu sân bay USS George H. W. Bush neo tại cảng Norfolk. Chỉ ít lâu sau, đến lượt giới chức, chính quyền và quân sự địa phương ở Đà Nẵng được mời ra hàng không mẫu hạm USS George Washington, lần này để quan sát các phi vụ thực hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông. Đối với giáo sư Thayer Sinchik, rõ ràng là hành động quyết đoán của Trung Quốc về mặt quân sự trong thời gian gần đây tại khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hợp tác quân sự Mỹ-Việt. Cả hai nước đều chia sẻ cùng một quan tâm trong việc ngăn không cho Trung Quốc hay bất kỳ một nước nào khác thống trị các tuyến hàng hải và áp đặt chủ quyền bằng các biện pháp cưỡng chế. Theo giáo sư Thayer, Việt Nam xem sự hiện diện của Mỹ là một rào cản chống lại sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Chính phía Hoa Kỳ cũng xác định nhiều lần trong thời gian gần đây vai trò của người bảo vệ quyền tự do lưu thông và phát triển của tất cả các nước trong vùng Biển Đông. Gần đây nhất, nhân cuộc họp thường niên về quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines hôm 18 tháng 8 vừa qua, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại vùng Thái Bình Dương, Đô đốc Robert Willard, đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì một sự hiện diện tại Biển Đông trong nhiều năm. Theo ông, chính các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong vùng là lý do khiến Mỹ phải làm như vậy. Tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tạo nên một dư luận lo ngại rằng chiến tranh có thể nổ ra giữa hai bên. Trên báo chí hay các trang web Trung Quốc, không ngày nào là không có những bài viết vừa đả kích, vừa đe dọa Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam bị cho là về hùa với Mỹ. Tuy nhiên, đối với đa số giới phân tích, khả năng xung đột bùng nổ khó có thể xảy ra, trong bối cảnh cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều nhận thức rõ là bom đạn không có lợi cho ai, nhất là khi về phương diện quân sự, Trung Quốc vẫn còn yếu so với Hoa Kỳ. Ngay cả đối với Việt Nam cũng thế, Bắc Kinh cũng sẽ phải cân nhắc lợi hại khi muốn dụng võ với Hà Nội. Lý do là vì với vấn đề Biển Đông ngày càng được công luận mọi nơi quan tâm, bất chấp ý đồ của Trung Quốc không muốn quốc tế hóa hồ sơ này, một hành động quá đáng của Bắc Kinh sẽ gặp phải phản ứng mạnh của thế giới. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại California, Hoa Kỳ, đã cho rằng Việt Nam cần tranh thủ tình hình hiện nay để tỏ lập trường bảo vệ chủ quyền của mình một cách cứng rắn hơn trước hành vi mà ông gọi là cướp biển của Trung Quốc tại Biển Đông. Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dụng. Thưa ông, trong thời gian vừa qua, quan hệ Mỹ và Trung Quốc khá là căng thẳng ở trong cái thế có thể gọi là đối đầu. thì nhiều chuyên gia cho rằng là khó có thể xảy ra cái khả năng mà chiến tranh bùng ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhận định của ông là như thế nào?
Dạ thưa, có lẽ cái lý do khiến người ta nghĩ rằng cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Trung Quốc không thể xảy ra là bởi vì cả hai nước, mỗi nước đều thấy rằng không có lợi gì cả nếu mà xảy ra chiến tranh. Nếu mà có thể tìm cách thương thảo với nhau, tránh chiến tranh, thì cả hai đều có lợi. Đứng về phía Mỹ thì cái chuyện nó rất là giản dị, là bởi vì từ có thể nói giữa thế kỷ 20, khi mà Trung Quốc đem quân sang giúp Bắc Hàn đánh Nam Hàn, thì lúc đó người Mỹ đã có cái câu hỏi là có nên đem quân vào Mãn Châu hay không? Và lúc đó giới chính trị của Mỹ đã thắng thế là không, trong khi cái giới quân sự mà tiêu biểu là tướng MacArthur thì có ý định là sẽ giúp quân đội của Tưởng Giới Thạch tấn công vào Trung Quốc. Thì từ 60 năm nay, cái thế của nước Mỹ là không bao giờ muốn gây chiến tranh với Trung Quốc. Ngay trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam thì Mỹ đã có một cái thỏa hiệp công khai nói với Trung Quốc là họ không bao giờ đem quân đội để cho quân đội miền Nam Việt Nam cũng như đem quân đội Mỹ tiến vào Bắc Việt. Cái điều đó họ đã nói rõ ràng để cho Trung Quốc yên tâm là không xảy ra một cái tình trạng giống như ở chiến tranh Hàn Quốc khi quân đội Mỹ tiến sát đến biên giới Trung Quốc. Thì cái thế đó 60 năm nay coi như là không thay đổi. Nước Mỹ họ không có muốn đánh nhau với Trung Quốc, nhất là khi họ thấy Trung Quốc đã đi theo cái con đường tư bản hóa cái nền kinh tế, không phải là cái kinh tế cộng sản nữa, thì họ lại càng có lý do để mà không có xúc phạm gì đến cái an ninh của Trung Quốc. Mà đối với nước Mỹ thì họ đóng vai một cái anh nhà giàu, họ có thể chỉ dùng cái giao thương về kinh tế là đủ để mà củng cố cái quyền lợi của họ, chứ đánh nhau thì nó chỉ có tiêu tốn tiền mà thôi.
Dạ, còn về phía Trung Quốc thì sao thưa ông? Tại sao Trung Quốc không thể gây chiến?
Về phía Trung Quốc thì cái câu hỏi là Trung Quốc có thể nào trong vòng độ 10 năm hay là 20 năm mà nghĩ đến cái chuyện có thể gây chiến với lại Mỹ ở trong cái vùng Á Đông hay không? Thì chúng ta biết là cái thế tự nhiên của Trung Quốc với một cái tình trạng, một cái nước lớn và kinh tế đang phát triển, thì họ muốn là đóng cái vai trò bá chủ ở trong cái vùng Á Đông này. Thành ra cái chuyện mà xung đột, gọi là đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Á Đông không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà mặt khác, trong cái cuộc đối đầu đó, sử dụng đến quân sự để mà đánh nhau đó, có thể là cái điều mà không có lợi gì đối với lại Trung Quốc. Chúng ta có thể tính ra là 80% dầu lửa và năng lượng dầu khí mà Trung Quốc đang sử dụng ở trong cái nước họ là đều đi qua cái eo biển Malacca, đi từ cái vùng Trung Đông cũng như là Indonesia đưa về phía Bắc lên Trung Quốc là đi trên cái vùng này. Thành ra nếu mà xảy ra một cuộc chiến tranh thì cả cái vùng đó sẽ bị tắc nghẽn. Và nếu mà Trung Quốc không có cái năng lượng tiếp tế trong vòng 6 tháng hay 1 năm thì cả cái nền kinh tế sẽ đứng khựng lại. Thì từ cái năm 1980 đến nay, mục tiêu lớn nhất của Trung Quốc là làm sao phát triển kinh tế theo một cái mô hình mới để mà cho dân của họ giàu mạnh hơn. Thì trong 30 năm qua thì họ cũng đã tiến được rất nhiều, mà trong cái việc mà phát triển kinh tế đó thì họ tùy thuộc vào cái đường giao thông giữa Trung Quốc với lại cái thế giới bên ngoài, thì đặc biệt là đi qua cái vùng ở Biển Đông của nước ta. Nhưng mặt khác, họ cũng tùy thuộc vào cái thị trường tiêu thụ của các nước ở Âu Châu và Mỹ Châu. Thành ra với cái tình trạng mà cái nền kinh tế của Trung Quốc rất là lệ thuộc vào xuất cảng, nếu mà xuất cảng bị ngưng trệ thì cái nền kinh tế cũng bị ngưng. Thành ra nếu mà xảy ra chiến tranh với Mỹ thì chắc chắn là phía bên Âu Châu cũng không còn buôn bán được với lại Trung Quốc nữa, và
cái nền xuất cản của Trung Quốc sẽ tắc nghẽn. Nhưng mà có lẽ cái điều mà các giới lãnh đạo của Trung Quốc họ lo sợ nhất là thế lực của những cái nước ở phía đông như là Nhật Bản, Nam Hàn và ngay cả Đài Loan. Chỉ cần cái tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng thêm đến cái mức mà các nước này sợ rằng chiến tranh sẽ xảy ra, thì Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan họ sẽ tìm cách củng cố cái sức mạnh quân sự của họ. Đặc biệt là những cái nước này đó, từ trước đến giờ không bao giờ tính đến chuyện chế bom nguyên tử, là bởi vì họ yên tâm có cái lá dù do Mỹ che trên đầu họ. Có thể nói hiện nay là cả Trung Quốc và Mỹ, hai nước đó đã như là thỏa hiệp đồng lõa với nhau là làm sao để những cái nước như là Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan đừng ai nghĩ tới việc chế bom nguyên tử. Nếu mà cái tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cao quá thì lúc đó có thể Mỹ sẽ bật đèn xanh cho những cái nước kia tiến tới cái việc tái vũ trang và chế bom nguyên tử. Thì đấy là một cái lý do tôi nghĩ là rất quan trọng khiến cho Trung Quốc không thể tính đến cái chuyện có chiến tranh với Mỹ ít nhất là trong vòng độ 1/4 thế kỷ tới.
Dạ, xin phép hỏi ông một câu cuối cùng. Nhưng còn đối với Việt Nam thì sao? Tại vì có nhiều người ở Việt Nam lo ngại rằng là Trung Quốc có thể làm một cái chuyện gì đó, tức là đánh chiếm một số hòn đảo mà do Việt Nam chiếm giữ để đặt Việt Nam vào cái sự đã rồi, thì cái khả năng mà Trung Quốc đánh vào Việt Nam như thế, cái đó có đáng lo ngại hay không thưa ông?
Đây là cái câu hỏi rất là khó tính toán, nhưng mà tôi nghĩ rằng phía Trung Quốc họ sẽ muốn giữ cái tình trạng hiện nay, gọi là hiện trạng là statu quo đó, thì tốt cho họ hơn là họ gây ra những cái xung đột mạnh hơn. Là bởi vì với cái tình trạng hiện nay họ đã đủ để mà lấn các nước chung quanh rồi. Họ lấn Việt Nam, họ sẽ lấn Lào, Miến Điện và họ luôn luôn có xung đột với lại Indonesia, với lại Mã Lai ở cái vùng Sarawak, cái phía bắc của đảo Borneo. Thì với cái tình trạng mà nguyên trạng như bây giờ đó, thì họ đang có lợi. Nếu mà họ gây ra một cái cuộc chiến tranh nhỏ, dù là chỉ một hòn đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc đó, thì cả thế giới sẽ có phản ứng. Bây giờ họ chỉ cần tuyên bố một câu là vùng biển Nam Hải, tức là biển Đông nước ta đó, là thuộc quyền lợi cốt lõi của họ, là đã đủ để cho tất cả các nước Đông Nam Á là trông đợi vào Mỹ. Chính ông Lý Quang Diệu ở Tân Ga Ba, ông ấy cũng kêu gọi là Mỹ phải trở lại có mặt ở cái vùng Đông Nam Á này. Thì tất cả các nước đó đều sợ hãi, sẽ dè dặt hơn, sẽ chống đối Trung Quốc hơn. Và chắc chắn là Mỹ sẽ lợi dụng cái tình trạng đó để gia tăng sức mạnh quân sự của họ ở cái vùng Á Đông này và gia tăng cái trận chiến ngoại giao của họ để liên kết với các nước Đông Nam Á mà chống lại Trung Quốc. Thành ra bất cứ một cái hành động chiến tranh nào của Trung Quốc đối với bất cứ một cái nước nào ở chung quanh cũng có thể gây cái phản ứng rất mạnh từ phía các nước ở Á Đông, Nhật Bản, Nam Hàn đến Đông Nam Á, rồi đặc biệt là cái sự liên kết của các nước đó với lại Mỹ. Cho nên là tôi không nghĩ là Trung Quốc lại muốn gây ra một cái cuộc đụng độ đổ máu với Việt Nam. Có nghĩa là nếu mà Hải quân Trung Quốc mà có những cái hành động có tính cách cướp biển như là bắt cóc các ngư phủ Việt Nam rồi đòi tiền chuộc hay là tịch thu tàu của các ngư phủ Việt Nam, thì người Việt Nam có thể phản ứng rất mạnh. Có lẽ đấy là một cái cách để mà chứng tỏ Trung Quốc rằng mình không sợ. Nhưng mà phản ứng mạnh như vậy cũng không có lo là Trung Quốc sẽ dùng cái sức mạnh quân sự để mà tấn công mình. Bởi vì bây giờ đó, dù Việt Nam không phải là một cái nước có cái liên kết quân sự với lại bất cứ nước nào khác, thì các nước khác cũng thấy rằng việc Trung Quốc tấn công vào Việt Nam là một cái điều mà đe dọa chính họ nữa. Và người Mỹ sẽ sẵn sàng lợi dụng cái tình thế đó để mà liên kết với những cái nước ở trong vùng chống lại Trung Quốc. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ nước Việt Nam có thể có một cái thái độ cứng rắn hơn đối với lại Trung Quốc mà không lo sợ gì cả. Và tất nhiên là trong đường dài thì Việt Nam phải liên kết với các nước Đông Nam Á và đặc biệt với những cái cường quốc hải quân khác, mà cái nước mà có cái hải quân mạnh nhất ở trong vùng bây giờ vẫn là nước Mỹ. Thì cái sự liên kết đó là một cái điều mà chiến lược mà Việt Nam không thể nào bỏ qua được.
Dạ. Khải Chi Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng ở California, Hoa Kỳ.
Thưa quý vị thính giả, Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai 24 tháng 8 2010, chương trình RFI Việt ngữ gồm có bản tin thời sự, một điểm báo do Lê Phước phụ trách, tạp chí kinh tế với chủ đề Trung Quốc chưa thể vượt qua Nhật cho dù GDP trong quý II có phần cao hơn. Mai Vân thực hiện tạp chí với phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng hát của nam ca sĩ David Guetta với bài hát Entre vous et moi.
À peine le temps d'y voir est déjà fait. Le flash, l'effet miroir, je suis troublé. Un air de déjà vu, si familier. Comme par habitude, j'avais oublié l'essentiel étant de se retrouver. C'est dans l'air du temps de tout oublier. L'essentiel c'est qui nous retrouver nous. Je dis à tout le monde, oubliez toute bagaille. Où vient cette mélodie si familière? Les mots qu'on croyait enfuis si loin derrière. Cruel est le temps, car les années, comme l'absinthe, nous font oublier. L'essentiel étant de se retrouver, c'est dans l'air du temps de tout oublier. L'essentiel c'est qui nous retrouver nous. Je dis à tout le monde, oubliez toute bagaille. Au son des couleurs, la fleur de peau,
Gasa misye ou kache che mwen. Mwen mim la tou sou pa wè man ka kalans kon mwen. Ou le ba man ka dekout fe. Mwen ten tout kal, ten tout baton an wou mwen. Hey. Koute 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 zikla. Ekla che kou ki na belly belly roll. Ou limye che akou an e front control. Ekla che kou ek na mou ki na belly belly roll ya. Tan manje tout bagay. L'essentiel étant de se retrouver.